Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình sáng nay thứ sáu, ngày 27 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. 10 thành tựu và sự kiện nổi bật của thành phố Thái Nguyên năm 2022. Sôi nổi giải các môn thể thao vui Tết đón xuân thành phố Thái Nguyên năm 2023. Lòng dân yêu đảng như là yêu con. Sau đây là nội dung chi tiết.
Một, tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Năm 2022 là năm đảng bộ thành phố có sự thay đổi lớn về công tác cán bộ. Song với quan điểm đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp điều hành, công tác xây dựng đảng tiếp tục được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, công tác dân vận được triển khai có hiệu quả, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Hoạt động tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân và công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy chính quyền thành phố được thực hiện nghiêm túc. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội. Kết thúc năm 2022, toàn Đảng bộ đã kết nạp 418 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 27.793 đảng viên, trong đó có 24.383 đảng viên đủ điều kiện đã cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, đạt tỷ lệ 100%, đứng đầu trong toàn tỉnh. 2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết số 06 NQTU về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là động lực để thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát triển. Giai đoạn 2016-2020, thành phố Thái Nguyên đã có sự phát triển vượt bậc, góp phần nâng cao vị thế của thành phố Thái Nguyên trong cụm đô thị vùng Đông Bắc và Hiệp hội các đô thị Việt Nam. Đó chính là kết quả ấn tượng về việc thực hiện nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhìn nhận, đánh giá và ban hành nghị quyết chuyên đề số 06 về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây tiếp tục là tiền đề, là cơ hội để Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tập trung lãnh đạo, quyết tâm xây dựng thành phố Thái Nguyên là đô thị văn minh, hiện đại, phát triển xanh, bền vững, có vai trò kết nối giữa vùng thủ đô Hà Nội và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, người dân có mức sống cao. 3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm 2022, hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, quyết định các nội dung đúng pháp luật được cử tri đánh giá cao. Với 32 nghị quyết quan trọng được Hội đồng Nhân dân ban hành trong năm, đã sát với thực tiễn, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố Thái Nguyên, kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố để bảo đảm bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Công tác giám sát, khảo sát được tăng cường có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Ủy ban Nhân dân thành phố đã đoàn kết, thống nhất, tập trung chỉ đạo đồng bộ và đề ra nhiều giải pháp quyết liệt để điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. 4. Kinh tế của thành phố được phục hồi sau đại dịch COVID-19 và phát triển nhanh, bền vững. Với nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác điều hành của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của các ngành chủ yếu ước đạt trên 63.000 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 40.570 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách nhà nước đạt 2.646 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch. Đặc biệt, trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng thành phố vẫn nỗ lực hoàn thành tốt khoản thu thuế phí với kết quả 1.447,6 tỷ đồng, đạt trên 133% kế hoạch. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt gần 155 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng 1 hecta so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 40.300 tấn, bằng 102% so với kế hoạch. Thành phố đã chỉ đạo trồng mới, trồng thay thế trên 19 hecta chè, đạt trên 127% kế hoạch năm. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta chè đạt 850 triệu đồng một năm, đạt trên 106% so với cùng kỳ. Thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường việc bảo tồn, và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Kết thúc năm 2022, thành phố có một địa phương là xã Tân Cương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và được đoàn thẩm định của tỉnh đánh giá cao. 5. Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ 3. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo và tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ 3 và các hoạt động trước trong chương trình kỷ niệm. Đặc biệt, lần đầu tiên thành phố Thái Nguyên tổ chức thành công chương trình nghệ thuật đường phố Thành phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10 với sự tham gia của trên 500 diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân của 16 đoàn nghệ thuật trong cả nước với quy mô hoành tráng, mang đậm phong cách lễ hội, âm nhạc, múa dân gian và hiện đại. Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc với người dân tỉnh Thái Nguyên và đông đảo du khách gần xa. Phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng thành phố Thái Nguyên là thành phố trọng điểm của khu vực Trung du miền núi phía Bắc. 6. Các dự án trọng điểm hoàn thành, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB. Trong đó, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên có 13 trên 13 hạng mục công trình đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Hai công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, nút giao khắc cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc được chọn gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có hai công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Trong năm, thành phố tập trung thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 50 dự án. Tổng diện tích thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên 30 ha. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 434 tỷ đồng đối với trên 580 hộ gia đình, cá nhân. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý trật tự xây dựng và duy trì nếp sống văn minh đô thị được triển khai thực hiện có hiệu quả. 7. Đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh IOC và hệ thống camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đây là hạng mục quan trọng để xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị thông minh trên cơ sở thực hiện 3 trụ cột chính gồm phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tạo dựng nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử. Trong năm, thành phố đã triển khai có hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt tại 8 chợ trên địa bàn thành phố. Tiếp tục duy trì tốt hệ thống truyền hình hội nghị, phòng họp không giấy tờ. 8. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức thành công lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Thành phố đã đạt nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022 với 120 huy chương các loại. Chất lượng giáo dục của thành phố ngày càng được nâng cao. Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 92,8%. Thành phố Thái Nguyên đứng đầu 9 huyện thành của tỉnh về cơ cấu và số lượng giải tại các cuộc thi, hội thi các cấp do ngành giáo dục tổ chức. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các cơ sở y tế được đảm bảo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả về công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn. 9. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chi trả trợ cấp hàng tháng cho gần 5.260 đối tượng chính sách, người có công, trên 6.300 đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác với tổng kinh phí chi trả gần 190 tỷ đồng một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,61%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,68%, vượt kế hoạch đề ra, huy động sự tham gia ủng hộ của nhiều công ty, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đối với các hoạt động an sinh xã hội nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố và tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 với tổng số tiền và hiện vật gần 4 tỷ đồng. 10, quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, được quân khu 1 tỉnh Thái Nguyên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ động công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, giảm 187 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội so với trước khi có dịch COVID-19. Những thành tựu đã đạt được trong năm 2022 sẽ là động lực, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tiếp tục vững bước, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra là xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.
Năm 2022, ngành nông nghiệp Thái Nguyên phải đối mặt với nhiều khó khăn như dịch COVID-19 những tháng đầu năm diễn biến phức tạp, dịch bệnh trên đàn vật nuôi tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát, thời tiết diễn biến bất thường, giá các loại vật tư nông nghiệp tăng cao. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, chính quyền các địa phương cùng sự nỗ lực của bà con nông dân, các nhiệm vụ của ngành đều đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt gần 15.300 tỷ đồng, bằng 100,7% kế hoạch, tăng 4,14% so với năm 2021. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt trên 120 triệu đồng trên 1 hecta, bằng 102,7% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 460.000 tấn, bằng 104,7% kế hoạch. Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 212.000 tấn, bằng 134,7% kế hoạch. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn như diện tích cây trồng được cấp chứng nhận Việt Gáp, hữu cơ còn khiêm tốn, chưa hình thành nhiều chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Thời gian tới, ngành nông nghiệp Thái Nguyên tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng cây trồng đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, tăng cường quản lý chất lượng và xúc tiến thương mại sản phẩm nông lâm thủy sản, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, trong những ngày tới, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện những ngày trời rét đậm rét hại. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai và dịch hại gây ra, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh khuyến cáo bà con nông dân chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó. Đối với mạ xuân, bà con bắt nước vào ruộng để duy trì độ ẩm, che phủ ni lông để giữ ấm cho mạ và có khả năng hòa loãng phân lân để tưới cho mạ. Tuyệt đối không được bón đạm. Đối với diện tích lúa mới cấy, bà con duy trì lớp nước mặt từ 2 đến 3cm để giữ ấm cho cây lúa. Khi nắng ấm trở lại, lúa bén rễ hồi xanh, vươn lá mới thì mới tiến hành bón phân như bình thường. Ngoài chống rét, bà con cũng cần thường xuyên kiểm tra bệnh đạo ôn trên ruộng mạ, lúa. Nếu thấy xuất hiện bệnh, tiến hành phun trừ bằng một trong các loại thuốc sau: Fusion 40EC 40VKP, Cabim 30VKP. Đối với cây chè, bà con vệ sinh nương chè thông thoáng. Nếu xuất hiện bệnh phồng lá, bà con ngừng bón phân hóa học và sử dụng một trong các loại thuốc sau để phun trừ: Menex 5VKP, Star Super 20VKP. Đối với các loại rau, hoa, cà chua, khoai tây, bà con chủ động theo dõi đồng ruộng để có biện pháp xử lý kịp thời. Ngày Đất ngập nước Thế giới, ngày 2 tháng 2 năm 2023 có chủ đề "Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay". Hơn 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã bị mất trong 50 năm qua. Lựa chọn tiếng nói và hành động của bạn thúc đẩy xu hướng phục hồi đất ngập nước. Nhằm nêu bật nhu cầu cấp thiết phải ưu tiên phục hồi các vùng đất ngập nước và kêu gọi tất cả mọi người thực hiện các hành động để phục hồi đất ngập nước bị suy thoái. Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các phòng ban đơn vị trên địa bàn phối hợp triển khai các hoạt động phù hợp, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên, tăng cường nhận thức về mối đe dọa chính đối với hệ sinh thái đất ngập nước, đồng thời kêu gọi người dân cùng bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, tăng cường quản lý, phục hồi đất ngập nước. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp hoặc phát động các phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023. Một trong những dự án có quy mô lớn đang được triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực với tổng mức đầu tư 2.250 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Thực hiện dự án này, thành phố Thái Nguyên đã tiến hành thu hồi, bồi thường hàng trăm hecta đất của người dân trên địa bàn các xã phường có dự án đi qua. Nhờ quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng mà dự án được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra. Đến nay có 3 trên 9 hạng mục công trình thuộc dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. 6 hạng mục còn lại như nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, nâng cấp đường Lưu Hữu Trác đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, với khối lượng hoàn thành trên 70%. Dự kiến đến giữa năm 2023 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tỷ lệ giải phóng mặt bằng toàn dự án đã đạt khoảng 95%. Ngoài dự án trên, năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 50 dự án khác, thu hồi đất của 588 hộ gia đình cá nhân với tổng diện tích trên 31 hectare, tổng số tiền chi trả gần 495 tỷ đồng. Thực hiện kế hoạch của Cục Quản lý Thị trường tỉnh với trách nhiệm của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố, năm qua, đội quản lý thị trường số 2 đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các phường xã, các đơn vị tăng cường công tác phối hợp trong kiểm tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thường xuyên làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao. Trong năm 2022, đội quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 240 vụ với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu, trị giá hàng tiêu hủy là trên 2,2 tỷ đồng. Thời gian tới, đội tiếp tục đẩy mạnh sự phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 của thành phố trong công tác đấu tranh chống buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, ngăn chặn kinh doanh hàng cấm, chống thất thu ngân sách, ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, ép giá. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí náo nức của mùa xuân mới, xuân Quý Mão năm 2023 và chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023, sáng ngày 25 tháng 1, tức mùng 4 Tết, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp đã diễn ra các giải môn thể thao trò chơi dân gian vui Tết đón xuân. Đây là giải thể thao thường niên được thành phố Thái Nguyên tổ chức nhân dịp đầu năm mới nhằm tạo sân chơi lành mạnh và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Giải đấu năm nay thu hút gần 300 vận động viên đến từ 27 phường xã trong thành phố tham gia tranh tài ở 3 môn thi đấu là kéo co, đẩy gậy, cờ tướng và một số trò chơi dân gian. Trong không khí vui mừng phấn khởi của ngày đầu năm mới, các vận động viên đều có tâm thế rất hào hứng và quyết tâm thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết. Ông Phạm Hồng Thái, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói:
Rất là phấn khởi, hôm nay là ngày xuân năm mới mà thành phố đã tổ chức cái giải thể thao, trong đó là có cờ tướng. Thế chúng tôi là người già cũng rất là vui vẻ thích cái môn cờ tướng này. Thế chúng tôi đến đây là với cái tinh thần vui xuân là chính, và anh em chúng tôi giao lưu với nhau để các phường học tập lẫn nhau. Đây là cái lòng là ham mê của những người yêu thể thao.
Còn anh Hoàng Ngọc Anh, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
Thành phố Thái Nguyên tổ chức giải này ra thì nhân dân rất là mừng vì có sân chơi đầu xuân năm mới. Chúng tôi đến từ phường Trung Thành đến đây với tinh thần vui chơi là chính, nâng cao tinh thần sức khỏe, hy vọng là sẽ thắng cuộc trong cuộc thi này, và chúc tất cả các vận động viên của các phường là hôm nay là sức khỏe và may mắn.
Giải các môn thể thao trò chơi dân gian vui Tết đón xuân thành phố Thái Nguyên năm 2023 được tổ chức trở lại sau 2 năm gián đoạn do dịch bệnh COVID-19. Do đó, để giải đấu được diễn ra thành công, thu hút đông đảo vận động viên tham gia, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố đã tham mưu làm tốt các khâu chuẩn bị và tổ chức giải đấu đúng quy định. Trao đổi về vấn đề này, ông Dương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, trưởng ban tổ chức giải các môn thể thao trò chơi dân gian vui Tết đón xuân thành phố Thái Nguyên năm 2023 cho biết:
Năm nay thì là sau khi đã khống chế được dịch bệnh COVID thì Trung tâm Văn hóa Truyền thông cũng quyết định là sẽ tổ chức cái giải thể thao vui Tết đón xuân để cho bà con nhân dân có một cái không gian vui chơi và tham gia thi đấu các môn thể thao truyền thống. Và đây, cái việc này thì cũng đã trở thành cái thông lệ hàng năm của Trung tâm Văn hóa Truyền thông rồi. Mặc dù là trong cái thời gian vừa qua thì cũng khối lượng công việc nó rất là nhiều, nhưng mà trung tâm văn hóa truyền thông cũng đã triển khai kế hoạch từ rất sớm tới các phường xã để nhân dân được có cái thời gian để chuẩn bị về lực lượng trọng tài cũng như là các cái kế hoạch và điều lệ thì cũng được bộ phận chuyên môn của trung tâm là cũng rà soát và thực hiện rất là chặt chẽ và theo đúng các cái quy trình và các cái luật thi đấu của bộ môn để góp phần vào cái tổ chức cho cái giải này được thành công tốt đẹp.
Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, sự tham gia thi đấu hết mình của các vận động viên và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên đã góp phần làm nên thành công của giải. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba khuyến khích cho các vận động viên có thành tích thi đấu tốt ở ba bộ môn thể thao, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng. Nhiều phần quà ý nghĩa được trao cho các vận động viên tham gia chơi các trò chơi dân gian. Thông qua giải đấu, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhân dịp đầu năm mới, tạo thành nét đẹp văn hóa đầu xuân, đồng thời thúc đẩy hơn nữa cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, Đảng ta sinh vào mùa xuân, đưa đất nước tới những mùa xuân tươi tràn, ánh sáng khắp nơi nơi. Mùa xuân đó được hợp thành bởi những nhành xuân tươi đẹp từ sự đâm nụ khai hoa của mỗi đảng viên. Khái niệm vui xuân mừng đảng đã in đậm khắc sâu trong tiềm thức của nhân dân, mãi mãi là nguồn cảm xúc mãnh liệt để mỗi người nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn trái ngọt mà đảng mang lại cho cuộc sống hôm nay. Bài viết Lòng dân yêu đảng như là yêu con đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Dù hoàn cảnh có ngặt nghèo đến mấy, đảng cũng luôn lo cho dân, và lòng dân đều hướng về đảng. Với dân giữ vẹn tròn chữ hiếu, với đảng vẹn tròn niềm tin yêu, trọn đời lòng ta gắn bó, sắt son bước theo bóng cờ. Đảng là cuộc sống của tôi, Nguyễn Đức Toàn. Linh khí mùa xuân hòa quyện với hào khí muôn dân trở thành thứ tình cảm thiêng liêng cao quý, bền chặt tựa vào nhau thủy chung son sắt. Đó chính là sức xuân, sức mạnh trường tồn ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Hơn 36 năm đổi mới, ánh sáng mặt trời nâng bước dân tộc ta đi với bao niềm tin và hy vọng. Biết nâng niu trân trọng quá khứ từ ông cha dựng xây nền móng, biết chắt chiu bao giọt mồ hôi mà dựng cơ đồ. Đất nước thoát khỏi đói nghèo và đang vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng với tầm vóc của lịch sử ngàn năm văn hiến. Trên vầy vầy non cao Trường Sơn đến mênh mang biển đông môn trùng sóng vỗ, từ cột cờ Lũng Cú linh thiêng đến mũi thuyền Cà Mau ngút ngàn sinh khí, đất nước như công trường hối hả, trời xanh vươn ống khói, xuân sang khắp nơi nơi. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết Trung ương soi rọi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả khá toàn diện, nhất là trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đưa ra ánh sáng và xét xử nghiêm minh nhiều vụ án lớn, nhiều tổ chức và cá nhân vi phạm. Những kết quả quan trọng ấy là rất đáng ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Đất nước phát triển được khẳng định bằng những thành tựu trên các bình diện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đặc biệt là thành tựu trong cuộc chiến với dịch COVID-19. Tất cả những thành quả đó là biểu hiện mạnh mẽ nhất cho sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, cho tính ưu việt và vững mạnh của chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa của đất nước ta, thể hiện cho ý chí và khát vọng vươn lên không ngừng của dân tộc Việt Nam. Bằng ý chí cuột cường, truyền thống đoàn kết, dân tộc ta đã và đang gặt hái những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của sự phấn đấu bền bỉ liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Kỳ tích mà hàng trăm năm dưới chế độ thực dân cũ và mới không làm được. Điều đó khẳng định chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trước sau như một, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc và của nhân dân Việt Nam là mục tiêu phấn đấu của mình. Càng những lúc khó khăn, gian khổ, tư tưởng dân là gốc của Đảng càng được thể hiện rõ ràng, nhất quán thông qua những việc làm thiết thực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tất cả vì hạnh phúc của nhân dân. Từ mục đích thiêng liêng cao cả đó, nhân dân ta tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, một lòng theo Đảng. Con chim biết nhớ đàn nhớ tổ, ta nhớ người đau khổ nuôi ta. Ơn người như mẹ như cha, lòng dân yêu Đảng như là yêu con. 30 năm đời ta có Đảng, Tố Hữu. Nếu nhân dân không yêu Đảng như là yêu con, thì Đảng làm sao tồn tại được? Nếu Đảng không có đường lối đúng đắn, sáng suốt, không phải là giá trị đạo đức văn minh, thì làm sao nhân dân tin yêu Đảng? Tình dân với Đảng mãi mãi là tình cây với đất, gắn bó bền chặt, thủy chung, son sắt, khẳng định chân lý vững chắc. Ở Việt Nam, Đảng với dân tộc, nhân dân là một. Đảng và mùa xuân dân tộc là giá trị văn hóa bất tuyệt, kế thừa truyền thống lịch sử, tinh hoa bản sắc của liên tổ, ông cha. Đó là bức tường thành vững chãi ngăn chặn, đẩy lùi mọi âm mưu thủ đoạn, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng. Xuân Quý Mão đã về trên đất Việt thân yêu, hoa mai miền Nam, hoa đào miền Bắc cùng khoe sắc thắm, cùng điểm tô cho mùa xuân thêm rực rỡ sắc màu. Dải đất hình chữ S thân yêu như dải lụa đào mềm mại rực rỡ hoa và sắc màu cờ đỏ. Dưới lá cờ vinh quang của Đảng, với sức sáng tạo luôn như trời non lộc biếc, cả dân tộc lại siết tay nhau đứng quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyện thủy chung son sắt đi theo con đường của Đảng, của Bác Hồ.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play. Tải thanh công cụ tìm kiếm. Tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.